đó là nói ra về tương nguyên với những cái khác sở ở đây để cho mình thấy những cái ý nghĩa, những cái tư liệu. Bây giờ thì ở đây thì mình học thêm ra một ít cái phần về cái tư liệu mà cũng là tương nguyên còn để lại, như là thiền tịch phú và cái diễn chiến tấn thành Phật. Thì trong diễn chiến tấn thành Phật đó, ngày trình bày mà nói rõ về cái ý nghĩa chiến tấn rất là rõ ràng. Thì trong đây trích một đoạn để cho quý vị thấy cái ngày tương nguyên, tất nhiên là để cho thấy rõ người mà thấy tấn rõ ràng, thấy đại nó chính xác, thì cái lời nói ra đó nó cũng là rõ và xác thực. Tức là thấy rõ thì nói ra nó rõ ràng, nó chính xác, chứ không có mặt nào gì hết. Mà đây như là trong cái bài chiến tấn thành Phật có một đoạn ngài nói, tức là đoạn bà kệ ngài nói rằng chẳng biết báo cân ái vô minh sai tự tỉnh, tâm hài đều rõ tan, một lật vững chắn mãi. Tức là không biết rõ được cái chỗ đấy ở trong áo của mình, cho nên là mê mờ. Nhưng mà trong cái vô minh đó, nếu mình tự tỉnh lại thì biết rõ cái thân này là cái thân tâm hài, tức là thân này nó rõ, nó tan, nhưng mà trong đó cần có một vật vững chắn mãi, không bao giờ mất. Tức là người tham thiền chính là phải tham cho thấy cái chỗ này á, nghĩa là tham cho thấy ra cái chỗ mà vô minh sai tự tỉnh, cái báo mà cái ngã này, nghĩa là dám buông cái bản ngã này, cho nên gọi là cái thân tâm hài này đó, để mà tham đến mà cái chỗ mà một vật vững chắn mãi đó. Cho nên đây mà nói cái là sắc thân, còn báo là tự tánh. Trước kia lịch sử huệ năng bốn nợ tự tánh, tâm châu linh bảo, bèn bác với ngũ tổ hoàng nhãn rằng tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh. Tức là đây áo, đây nó báo ở trong áo, thì áo là chỉ cho sắc thân của mình, cái thân này, còn báo đó là chỉ cho tự tánh, mà mỗi người đều có cái sự tánh báo ở ngay trong cái áo sắc thân này, là làm sao phải phát minh, phải khai thác ra cái đó để mình sống, cái đó mới là cái quý báo. Còn cái nhận cái bản ngã này á, để mà sống á, là sống cho cái phiền não, cái đau khổ, rồi sống cho cái vui mừng. Mà mình bây giờ thì đa số, hoặc là nói cái hầu hết á, là nhận cái bản ngã này để mà sống thôi. Tuy nhiên đó gọi là sống cái vui mừng. Cho nên ở đây là phải nhận ra cái này. Trong đây này dẫn là lịch sử đó. Đáp với ngũ tổ hoàng nhẫn là tất cả nguyên pháp chẳng lìa tự tánh. Cho nên khi mà ngài tỏ ngộ rồi, ngài mới la lên: đâu ngài tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngài tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngài tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngài tự tánh 200 nguyên pháp, tự tánh mình đầy đủ không thiếu gì hết. Và mình nhận được cái đó là nhận sự báo của mình. Cho nên tham thiền là cái tham cho thấu đến chỗ này. Và ngài mới giải thích rõ, nói thêm hỏi rằng tánh đủ mọi lý mà ứng với nguyên sự, cái tự tánh đó nó đủ hết mọi lý và nó ứng ra với nguyên sự muôn vật, tức là ứng sắc không có thiếu gì hết. Đây là cái chỗ mình phải nhận cho rõ, phải tham chú cho chỉ, tức là hỏi đáp đó là gì, chỉ là tự tánh. Hỏi đáp qua lại đó, hỏi đáp là gì, chỉ là tự tánh. Và tham học đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Tụng kinh đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Niệm Phật đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Cũng như có cái gì dài ngày tự tánh không? Hỏi đáp ra lại đó là gì, chỉ là tự tánh thôi. Cho nên trước kia mà khi là ngày Đặng Sơn Tử Cơ đó đi đến tham học với ngày Vân Nguyên, đến là ngày đang ở là ông là ở đâu đến, rồi mới nói là con ở Ca Độ đến, rồi nó ở là mùa hạ vừa rồi ông ở đâu, rồi nó nói là ở chùa Báo Từ tại Hội Nam, và hỏi ông về lúc đó ông ở đó lúc nào, hỏi là ngày đáp là ngày 25 tháng tới. Sau đó thì ngày Vân Nguyên đất thơ ba vậy. Vậy thì ông nghĩ là nghi ngờ, hỏi biết sao thì mình lại là bị bắt lẽ bị ông vậy, hỏi sao thì mình đáp vậy thôi. Nhưng mà chính đó là ngày Vân Nguyên đó, ngày khai thị cái sự tánh này á, hỏi đây đang đáp đó rõ ràng không? Cái này hỏi đáp mà hỏi đáp cái là gì? Hỏi ở đâu thì ông đáp ở cha đệ, hỏi mẹ gì đệ ở đâu thì ông đáp là ở chùa Bát Từ hồi năm, hỏi về đó lúc nào thì đáp là 25 tháng 8. Cái là hỏi đâu đáp đó rõ ràng thì tức là tự tánh hiện đại đó anh không nhậu, anh cần tìm gì nữa, cho nên không ông ba vậy đó là muốn nhắc anh nào đó đang phát minh trở lại tự tánh là coi cho nên đây là nó hỏi đáp cũng là tự tánh thôi, là tham học đó là gì cũng chỉ là tự tánh thôi. Có gì tham học cho nên cái chỗ này là ngày trước trên ngày nó bảo ông tăng là anh mà chưa biết tên chính thiền là đáng ông ba vậy rồi. Cái ông tăng ở Tân La nghĩa là anh từ bên Tân La mà qua đây để mà tham thiền học lại thì chính cái mà đi tham thiền đại đó, cái đó là cái gì, còn đi tham cái gì nữa cho nên ngay đó thì đáng lẽ là đáng ông ba vậy rồi, cho nên tham học đó chỉ là tự tánh thôi. Và tụng kinh đó là gì, mà cũng chỉ là tự tánh. Vậy cho nên quý vị là mỗi đêm mà lên tụng kinh đó thì chỉ cần nội cho đó là không, cho nên tụng kinh cũng chỉ là tự tánh. Vậy là cái câu chuyện mà cái vị đồng tử tụng kinh đó, đồng tử cùng với ông thầy tụng kinh xong rồi thì ông thầy bảo là cái vị đồng tử tôi cất kinh vào trong tủ. Vợ đồng tử cất kinh vào trong tủ rồi thì mới hỏi ông thầy, kinh con đã cất vào trong tủ, còn có con tụng đó thì cất ở đâu? Kinh là cất trong tủ rồi, còn cái là con tụng đó thì cất ở đâu đây? Ông thầy đoán không được. Thì cái đó là cái gì? Chính cái con tụng đó, từ đó thì cái gì hết. Cho nên tụng kinh đó cũng chỉ là tự tánh, nghe đó là nội được, giả được thì thấy nghe là tự tánh luôn luôn hiện đời. Còn niệm Phật đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh thôi. Cái gì biết niệm? Cái niệm ở đâu biết niệm? Cái gì biết niệm? Còn nói năng đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Môi, răng, lưỡi nó có biết gì đâu mà nói năng. Vậy được cái gì nói năng? Nếu không phải tự tánh mà hiện ra. Cho nên tham cứu trở lại chỉ nghe cái chỗ đó năng đó coi xem là cái gì, đó là mình đi ngược dần trở lại thế gian đó. Tham thiền là tham ở chỗ đó, rồi mình nhiều khi mình lo tham thiền là lo tham cái chỗ này, tìm hiểu cái chỗ kia, cái gì mê mất trong chữ nghĩa thì cũng đây là được chút ít gì hiểu đó là hài lòng. Không ngờ cái hiểu đó cũng là cái hiểu trên chữ nghĩa, cái hiểu hay là vai miệng nói thôi, là các chư tổ đó cũng là nghe lại cái bả mía của chư tổ thôi. Còn chính cái chỗ này mới là cái chỗ thực của mình, phải tham cứu trở lại coi mà cái gì nói năng đó. Rồi vậy hết đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Tức là các ngài dù là dùng gậy đánh, dùng hết cũng là chỉ là tự tánh thôi. Cái gì mà dơ gậy lên mà cái gì biết hết, cho nên thấy rõ cái đó thì thấy đâu đâu cũng là tự tánh hiện hết. Mà cơ duyên đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Cái gì mà hiện ra cơ duyên? Rồi thế tôn dơ cầm ra đó là gì, chỉ là tự tánh. Nếu là thế tôn dơ cầm ra lên thì cái gì dơ, ngài ca diếp mỉm cười đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Mà cái ca diếp mỉm cười thì cái gì mỉm cười, và lâm tới hát đứt trên đánh nhuyễn trên tướng tròn thập chuẩn duyên chung rồi đại mê múa hết. Cơ duyên của chư tổ đâu gì, cũng chỉ là tự tánh. Tới đằng này lâm tới hỏi đến hết đứt trên thì đánh ngài nhuyễn trên tới ai nhờ hỏi đại thì ngài lấy tay ngài vẽ một cái tiếng vòng tròn. Ngài thập chuẩn thì người tới hỏi đại thì ngài duyên chung lên. Ngài đại mê thì có lúc là múa cái hết. Thì như vậy thì cũng chỉ là tự tánh thôi, không có rời ngoài tự tánh. Rồi bốn mắt nhìn nhau đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Cái gì nhìn nhau, cái gì mà cảm biết nhau trong cái bốn mắt nhìn đó, con mắt á, cái tầm mắt á thì nó cũng là thực thật thôi. Còn cái gì mà nhìn mà cảm biết trong đó, cho nên cũng chỉ là tự tánh. Ngay đó sáng tỏ trở lại, tham cứu trở lại chỗ đó là cái chỗ tham thiền chính xác của mình. Hòa thượng lão Câu Chi đưa ngón tay, giơ nắm tay đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Giơ ngón tay lên hoặc đưa ngón tay hoặc đưa nắm tay thì cũng chỉ là tự tánh. Cái gì mà đưa lên? Lâm tế thủy tay liền đi đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tức là ngày Lâm tế khi mà đến pháp thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cái vị pháp chủ pháp đó nơi nói là chuyển lễ lễ Phật trước hay là lễ tổ trước. Đến lễ đến pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì cái ông chủ pháp giữ pháp đó hỏi bây giờ chuyển lễ đến đây thì chúng hỏi lễ Phật trước hay là lễ tổ trước. Thì ngài mới đáp Phật tổ đều chẳng lễ.